truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc đã họp ra thông báo phân công nhiệm vụ.
Với ưu điểm dễ trồng, thời gian cho thu hoạch quả lâu, nên từ năm 2011 trở lại đây, mô hình trồng ổi ở Đồng Bẩn đã phát triển mạnh. Việc phát triển các mô hình kinh tế như mô hình ổi hiện nay sẽ là đòn bẩy giúp xã Đồng Bẩm nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
Tuy tuổi cao, hoàn cảnh gia đình lại gặp nhiều khó khăn, nhưng bà Trịnh Thị Dung, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 21 phường Quang Trung luôn đi đầu nêu gương sáng để hội viên người cao tuổi và con cháu noi theo. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 22 tháng 11, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm và 50 năm tuổi Đảng đợt mùng 7 tháng 11 cho 4 đồng chí đảng viên trên địa bàn. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Trong số những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có một đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đây đều là những tấm gương sáng không ngừng rèn luyện phấn đấu, kiên định bền bỉ vì mục tiêu lý tưởng cách mạng và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng dịp này, đồng thời mong muốn các đảng viên sẽ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ khu dân cư, phường đến thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và làm theo.
Chiều 22 tháng 11, Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, đã họp ra thông báo phân công nhiệm vụ. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp. Ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự kiến đổi tên là đường Hồ Núi Cốc, được thành lập theo quyết định số 18750 ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố, bao gồm một trưởng ban, hai phó ban và 17 thành viên, trong đó có một số đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các phòng ban, đoàn thể, cơ quan đơn vị của thành phố. Theo thông báo phân công nhiệm vụ, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện, tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, phối hợp với các đơn vị giải quyết các vấn đề tồn tại của nhân dân và các vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo an ninh, v.v. để đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ. Cũng tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo đã được nghe kế hoạch thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài của tổ công tác thực hiện dự án. Theo đó, toàn tuyến đường có chiều dài 9,5 km, có điểm đầu từ giao đường Lương Ngọc Quyến thuộc địa phận phường Quang Trung, điểm cuối là xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân đi qua địa phận 5 phường xã, gồm Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân sẽ được thực hiện giải phóng mặt bằng thành hai giai đoạn và hoàn thành vào quý 1 năm 2017. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, trưởng ban chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường Bắc Sơn kéo dài nhấn mạnh: công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải được thực hiện đúng tiến độ. Các xã phường có dự án đi qua phải tập trung cao độ phối hợp với các phòng ban chuyên môn để thực hiện dự án, không để xảy ra tình trạng nhân dân xây dựng, cơi nới các công trình đón đền bù. Từng thành viên ban chỉ đạo phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra tiến độ, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, có những tham mưu kịp thời để giải quyết những vấn đề vướng mắc tồn tại trong quá trình thực hiện dự án, v.v.
Chiều 22 tháng 11, đoàn thẩm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn thành phố. Năm 2015, thành phố đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện 2 xã còn lại đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định và đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 này. Thành phố Thái Nguyên đủ điều kiện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn thẩm định đã kiểm tra hồ sơ và cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện các tiêu chí của thành phố Thái Nguyên, đồng thời đóng góp ý kiến vào việc hoàn thiện các hồ sơ theo đúng quy định. Trên cơ sở buổi thẩm tra cho thấy, thành phố Thái Nguyên đủ điều kiện để Ủy ban nhân dân tỉnh trình chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm 2016.
Trong 10 tháng năm 2016, các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thu ngân sách đạt trên 140 tỷ đồng, bằng 107% dự toán giao. Trong đó có 17 phường xã thu vượt dự toán giao. Tiêu biểu như xã Tân Cương đạt xấp xỉ 165% kế hoạch, phường Thịnh Đán đạt 139% kế hoạch, phường Phú Xá đạt 135% kế hoạch, phường Phan Đình Phùng đạt 138% kế hoạch. Hiện nay 10 phường xã còn lại đều đã có số thu ngân sách đạt trên 80% so với dự toán thành phố giao. Có được kết quả thu ngân sách tích cực như trên phải kể đến vai trò chỉ đạo, điều hành tăng thu ngân sách của cấp ủy, chính quyền, các phường xã, sự quyết tâm, trách nhiệm của các đội thuế ở cơ sở. Đồng thời một số yếu tố quan trọng khác chính là nhận thức của các cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đã được nâng cao. Trong thời gian từ nay đến hết năm 2016, chính quyền các phường xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách với quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu này, tạo tiền đề để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Sáng 22 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2016, tổng kết công tác hội và mổ lợn nhựa tiết kiệm. Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà hiện có 17 chi hội với trên 780 hội viên tham gia. Năm qua, hưởng ứng phong trào hoạt động của hội các cấp, đặc biệt là phong trào nhân đạo, hội đã tuyên truyền vận động các hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Với sự hỗ trợ của các hội chữ thập đỏ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã đã có gần 560 đối tượng được nhận quà trị giá gần 126 triệu đồng. Trong đó quà của hội chữ thập đỏ các cấp là trên 16,5 triệu đồng. Hội phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám chữa bệnh cho 62 đối tượng thuộc gia đình chính sách trên địa bàn và cấp thuốc miễn phí trị giá trên 6 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và phong trào tương thân tương ái, hội đã vận động hội viên đóng góp gần 20 triệu đồng ủng hộ các hội viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, đầu tháng 11 vừa xảy ra sự cố nổ lò hơi của công ty xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên tại phường Quan Triều, làm chết 2 người và bị thương 4 người là công dân của xã Phúc Hà. Hội đã thông báo và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ 9 triệu đồng cho các nạn nhân. Chia sẻ về những hoạt động hiệu quả của hội trong năm 2016, ông Dương Minh Ngọc, hội viên chi hội Chữ thập đỏ 13 xã Phúc Hà cho biết.
Tôi thấy phong trào hoạt động của hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà cũng tương đối tốt. Vừa là thăm gặp động viên những cái gia đình người ta có cái hoàn cảnh khó khăn. Và nói chung là cái phong trào của hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà thì bây giờ nó lan rộng tới các xóm và đồng thời các hộ gia đình cũng đã có nhiều những người đã rất nhiệt tình tham gia, mặc dù xã nó còn khó khăn, còn nghèo đấy. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều những người có cái tinh thần ủng hộ, mặc dù nó có ít nhưng mà mang cái tính chất là có cái sự đóng góp của xã hội đối với cộng đồng.
Trong năm, hội đã phát động đến các chi hội thực hiện phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ủng hộ quỹ nhân đạo và đã triển khai được 58 con tại cơ sở. Trong buổi tổng kết, các chi hội đã tiến hành mổ 46 con lợn nhựa với số tiền tiết kiệm là trên 20 triệu đồng. Các chi hội đã ủng hộ quỹ nhân đạo của xã gần 5 triệu đồng. Nguồn quỹ này sẽ được Hội Chữ thập đỏ xã thực hiện thăm hỏi, giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong năm 2017.
Chiều 22 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2016 và tổng kết công tác hội năm 2016. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, phát huy những thành tích đáng tự hào của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong năm 2016. Hội Chữ thập đỏ phường Quang Trung đã củng cố kiện toàn tổ chức ở các chi hội, kết nạp 42 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của hội lên trên 3.600 người. Hội đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức tham tặng trên 100 suất quà trị giá trên 12 triệu đồng cho các đối tượng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. Các nhóm liên gia chữ thập đỏ luôn đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ các đối tượng khó khăn, rủi ro, ốm đau kéo dài với tổng trị giá gần 110 triệu đồng. Các chi hội chữ thập đỏ thăm hỏi tặng quà đối tượng nhân đạo gần 300 lượt với tổng trị giá trên 47 triệu đồng. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho 90 nạn nhân chất độc da cam, cựu thanh niên xung phong và thương bệnh binh nặng trên địa bàn phường. vận động trên 60 hội viên tham gia hiến máu nhân đạo tại chương trình Hành Trình Đỏ do Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh phát động. Ngoài ra, hội cũng thường xuyên quan tâm tặng quà cho các em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Thiếu Nhi và Tết Trung Thu. Phối hợp với Hội Phụ Nữ phường tổ chức chương trình chăn ấm mùa đông tại trại Phong Phú Bình với tổng giá trị quà tặng trên 50 triệu đồng, v.v. Nhân dịp này, hội đã tiến hành khen thưởng cho các chi hội và cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác hội năm 2016.
Sáng 22 tháng 11, Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2016. Phát huy những truyền thống tốt đẹp của Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam, trong năm thứ 70 này, Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã phát động nhiều đợt thi đua trong các cấp hội, thu hút được đông đảo cán bộ hội viên, tình nguyện viên Chữ Thập Đỏ và nhân dân tham gia. Hiện nay, Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ có hơn 3.700 hội viên tại 75 tổ hội. Hội đã phát huy được vai trò nòng cốt là cầu nối và điều phối các hoạt động nhân đạo, góp phần cổ vũ động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân hướng thiện và trở thành những nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Hoạt động từ thiện nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ phường đã đến với khắp các địa phương khó khăn tại 9 huyện thành thị trong tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền thực hiện các chương trình là hơn 2 tỷ đồng. Trong phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã có 13 hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thường xuyên. Thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hội đã vận động được số tiền gần 70 triệu đồng để tặng quà và khám bệnh cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ gần 57 triệu đồng cho chương trình Xuân ấm yêu thương tại địa phương. Công tác hiến máu nhân đạo được tuyên truyền thực hiện tốt trong năm với 90 người tham gia hiến máu tại chương trình Hành Trình Đỏ. Nhân dịp này, Hội Chữ Thập Đỏ phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào Chữ Thập Đỏ năm 2016. Trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 năm 2016, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thời trang Sao Anh, Công ty Cổ phần Kim Việt, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, các trường đại học phổ thông trung học, phổ thông cơ sở, các câu lạc bộ Sáu Trúc, Em yêu bảo tàng, Dân ca và hãng taxi Hà Lan tổ chức tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Chương trình sẽ có sự tham gia của các viện thiết kế thời trang, nhà thiết kế thời trang, các nhà sản xuất dệt may thêu, nghệ nhân dệt vải, vẽ ban tích từ các hiệp hội dệt vải, giảng viên, sinh viên đại học đến từ Indonesia, Malaysia cùng hơn 30 nghệ nhân các dân tộc Việt Nam, Tây, Thái, Mông, Giao, Pà Thèn, Chăm, Khmer giới thiệu dệt thêu in hoa văn sáp ong và nhuộm vải truyền thống của Việt Nam. Theo kế hoạch tuần văn hóa 3 quốc gia ASEAN, Việt Nam, Malaysia, Indonesia bao gồm nhiều hoạt động trưng bày, dệt may, thêu, làm thủ công mỹ nghệ ẩm thực, ngoại ngữ, giáo dục đào tạo và sản phẩm trà Thái Nguyên. Tổ chức trưng bày và thuyết minh giới thiệu các chuyên đề văn hóa Malaysia, sắc màu văn hóa Việt Nam, mặt nạ truyền thống, trường sa biển đảo quê hương, sản phẩm làng quê, dệt, thêu, nhuộm từ truyền thống đến đương đại, sản phẩm công ty cổ phần Kim Việt, công ty cổ phần thời trang Sao Anh, áo dài Lan Hương. Trình diễn làng nghề và văn hóa làng nghề, tổ chức giáo dục trải nghiệm cho học sinh sinh viên, khách tham quan, học làm đồ mỹ nghệ, làm nhạc cụ và biểu diễn nhạc cụ, trình diễn ẩm thực, thi chế biến ẩm thực, thi vẽ tranh về biển đảo và văn hóa ASEAN, thực hành quay phim, chụp ảnh và giao lưu chiếu phim, truyền dạy thêu, dệt, nhuộm, tham quan và trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng thức trà tại làng chè Tân Cương, Thái Nguyên, tham quan ngôi nhà thời trang Lan Hương, làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội. Tuần văn hóa ba quốc gia ASEAN, Việt Nam, Malaysia, Indonesia được tổ chức nhằm mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên và học sinh, hoàn thiện bản thân bằng phương pháp tiếp cận văn hóa, kinh tế, xã hội từ sinh viên các quốc gia trong khu vực, học tập và làm theo tấm gương nghị lực của các nghệ nhân khuyết tật để làm ra sản phẩm có thương hiệu và có tính bền vững, đa chiều, đa năng, bao quát nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường cũng như những ưu điểm dễ trồng, thời gian cho thu hái quả lâu mà năm 2011, những hộ nông dân ở xã Đồng Bẩm đã bắt đầu thực hiện việc trồng thử nghiệm một loại cây ăn quả. Đó là cây ổi giống Đài Loan. Vậy thì sau một thời gian, loại cây trồng này đã được các hộ dân nhân rộng như thế nào? Giá trị kinh tế mà loại cây trồng này mang lại ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực tế tại một số mô hình trên địa bàn xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên.
Vườn ổi rộng gần 1.700 m², gồm 300 gốc ổi giống Đài Loan của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hồng, xóm Nhị Hòa, vẫn cho thu hoạch đều đặn gần 4 tấn quả, thu lãi trên dưới 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Hồng cho biết, mặc dù đã có tuổi thọ hơn 5 năm, nhưng cây ổi vẫn sai quả, chất lượng được giữ nguyên như lúc mới trồng.
Tôi thấy cây ổi này là có cái năng suất hiệu quả rất tốt. Sau 5 năm tôi trồng này, đến bây giờ tôi vẫn duy trì bởi vì nó thu hoạch rất là ổn định và nó cho cái hiệu quả rất là cao. Nó hơn các cái cây màu khác mà dễ làm.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng ổi đầu tiên ở xã Đồng Bẩm, nên thời gian qua, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền vận động bà con chuyển đổi những diện tích đất màu cao sang trồng ổi và một số cây ăn quả khác cho giá trị kinh tế cao. Sau 5 năm, toàn xã Đồng Bẩm đã có trên 20 hộ trồng ổi với diện tích hơn 2 hectare, chủ yếu là giống ổi Đài Loan cũ và Đài Loan siêu ngọt đang rất được thị trường ưa chuộng. Chị Nguyễn Thị Hiền, xóm Tân Thành 1 cho biết, cách đây 1 năm, mảnh vườn chuyên trồng rau của gia đình chị cũng đã được chuyển đổi sang trồng 130 gốc ổi. Chỉ sau hơn 1 năm trồng, cây ổi đã bắt đầu cho quả và trong mùa đầu tiên, vườn ổi của gia đình cũng cung ứng cho thị trường trên nửa tạ quả.
Vì tôi thấy cái ổi nó năng suất hơn, quả nó có quanh năm không, thì tôi chọn giống ổi rồng. Giống ổi ngọt này thì bây giờ thị trường là nó ổi ngọt nó nhiều hơn, cái ổi nhạt kia thì nó nhiều ổi thì nó khó bán. Thì bây giờ trồng cái ống siêu ngọt này thì nó dễ bán mà đắt hơn nhiều.
Ông Lương Văn Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết định hướng phát triển những mô hình phát triển cây ổi trong thời gian tới.
Về Hội Nông dân thì cũng chịu hỗ trợ 1 đến 2 đợt tập huấn về khoa học kỹ thuật để áp dụng vào cái công tác trồng cây ổi và cũng như là công tác chăm sóc. Và trong những thời vụ nhất định, từ đó phát triển ra nhiều các cái mô hình trồng thay vào cái chân màu cao.
Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, việc phát triển những mô hình kinh tế như mô hình trồng ổi hiện nay sẽ là đòn bẩy giúp xã Đồng Bẩm nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí số 10 về thu nhập cho người dân.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý vị, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Trịnh Thị Dung ở tổ 21 phường Quang Trung luôn phát huy vai trò của người cao tuổi, tích cực tham gia các công tác của địa phương. Chính vì vậy, từ giữa năm 2015, bà đã được các cụ trong tổ dân phố tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi.
Trò chuyện với bà Trịnh Thị Dung, tôi rất ấn tượng với khuôn mặt đôn hậu, sự nhiệt tình, thân thiện và tác phong nhanh nhẹn của bà. Vì đã nhiều tuổi nên bà mong muốn được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cũng chính vì suy nghĩ ấy mà khi được các cụ trong tổ tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng người cao tuổi, bà thường xuyên trò chuyện, tâm tình, quan tâm tới các cụ trong tổ dân phố. Nhờ đó bà Dung đã kịp thời nắm bắt tình hình và những khó khăn của hội viên trong chi hội để tham mưu đề xuất tổ dân phố và hội người cao tuổi của phường có giải pháp quan tâm hỗ trợ. Nhờ vậy, người cao tuổi trên địa bàn được hưởng thụ đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước như chế độ bảo hiểm xã hội, chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc sức khỏe, v.v. Hàng năm 100% các cụ trong chi hội đều được khám, phát thuốc miễn phí, thường xuyên vận động con cháu đưa các cụ đi khám sức khỏe và khám mắt khi có chương trình khám tại địa phương. Dưới sự chỉ đạo của bà, việc mừng thọ hàng năm được chi hội tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, lành mạnh đã góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên gia đình và con cháu. Tâm sự với chúng tôi, bà chia sẻ.
Để mà thu hút cái người cao tuổi, chúng ta mà nói là 60 tuổi là đến tuổi vào. Nhưng mà các cụ từ 58, 59 là chúng ta đã động viên rồi. Chúng ta đã đến tận nhà động viên tham dự và có những cái quyền lợi về người cao tuổi. Được hưởng, được nhà nước chăm lo và toàn nhân dân chăm lo cho sức khỏe người cao tuổi. Bước sang tháng tới đây thì chúng tôi chắc là độ 3-4 cụ nữa cũng đừng chuẩn bị. Là cái làm ngoài cái việc sống vui, sống khỏe ra thì các vị còn có những cái việc là bảo vệ môi trường, xanh, sạch, đẹp, thường xuyên là các cụ dọn dẹp hai bên đường phố rất là vui vẻ.
Để tạo sân chơi cho người cao tuổi, bà thường xuyên vận động các cụ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền hơi, liên thế hệ, tự giúp nhau. Trong số 43 hội viên thì có trên 70% hội viên cao tuổi thường xuyên tham gia phong trào thể dục dưỡng sinh, đi xe đạp, cầu lông hay tham gia các câu lạc bộ thơ của phường. Qua đó góp phần động viên khích lệ người cao tuổi hăng hái tham gia các hoạt động, nâng cao sức khỏe và tinh thần. Mặc dù tích cực tham gia hoạt động tại địa phương như vậy, nhưng ít ai biết được hoàn cảnh khó khăn của bà. Bà không thu nhập ổn định, chồng mất sớm, con trai đã qua đời do tai nạn giao thông, để lại đứa cháu trai cho bà nuôi. Bà Dung chia sẻ.
Nếu nói ra thì năm nay thì cũng là vào cái tuổi cũng gọi là sắp sửa là thất thập cổ lai hy rồi đấy. Thế thì nhưng mà với cái tinh thần mình sống vui, sống khỏe và muốn chăm lo cho đời sau, cho các con cháu và cho tất cả các bạn bè, anh chị em, gọi là cùng trang lứa với mình, làm sao sống được vui, sống được khỏe, hòa nhã, vui vẻ để giữ được cái sức khỏe của mình cho nó tốt. Thực ra mà nói là hoàn cảnh gia đình điều kiện thì có rất khó khăn, hai bà cháu thì nuôi nhau thôi. Thế nhưng mà ngược lại thì tôi cảm thấy rằng là mình sống, mình là một người dân của phường, một người dân của tổ và cũng là một người mà có cái trách nhiệm mà được nhân dân, được các cụ tín nhiệm mà bầu mình lên, thì mình sống sao cho đúng để mà mình tạo cái điều kiện để cho các cụ khác nhìn thấy cái gương của mình, để mà làm sao trong những lúc khó khăn ấy ta sẽ vượt lên để hết tất cả.
Phát huy vai trò của người đứng đầu chi hội người cao tuổi, bà đã đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Thông qua phong trào, nhiều hội viên đã phát huy được vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp của người cao tuổi để tham gia phát triển kinh tế xã hội. Các cuộc vận động tại địa phương tham gia xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Qua bình xét hàng năm, chi hội có 100% người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 27 cụ đạt danh hiệu người cao tuổi gương sáng. Số hội viên có kinh tế khá giàu chiếm trên 90%. Từ một tổ chức hội không ổn định, số hội viên tham gia ít, đến nay hội người cao tuổi chi hội 21 phường Quang Trung luôn đạt vững mạnh xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các chi hội của người cao tuổi phường Quang Trung. Nói về những đóng góp của bà Dung đối với hoạt động người cao tuổi của tổ dân phố, ông Trần Xuân Sơn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Quang Trung cho biết, nhờ những thành tích đã đạt được năm 2016, bà Dung đã được Hội Người Cao Tuổi thành phố khen thưởng danh hiệu tuổi cao gương sáng tiêu biểu.
Từ khi mà bà Dung tiếp nhận làm công tác chi hội người cao tuổi thì đội chi hội này thì đã có cái khởi sắc rất nhiều với công tác tổ chức, cái sinh hoạt, hoạt động của chi hội là đi vào nền nếp tốt hơn trước. Rồi cái công tác chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi thì cái việc thăm hỏi ốm đau, cúng viếng người qua đời rất là chú đáo. Các cái hoạt động khác như là các cái tham gia các câu lạc bộ như là câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ xe đạp. Các hội viên ở trong chi hội là tham gia tích cực. Có thể nói tóm lại là chi hội đã có rất nhiều cái hoạt động tốt vào phía trước và cũng là một trong các chi hội mà năm 2016 được là thể chi hội xuất sắc.
Với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và những đóng góp của bản thân trong hoạt động của người cao tuổi, bà Trịnh Thị Dung đã trở thành tấm gương người cao tuổi mẫu mực, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho con cháu noi theo, cộng đồng nơi cư trú yêu mến. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Người cao tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn về việc xin chủ trương đẩy mạnh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ra thông báo của Thường trực Tỉnh ủy về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tại hội nghị Thường trực Tỉnh ủy ngày 9 tháng 11 năm 2016, sau khi xem xét văn bản số 4355A UBNZTH ngày 9 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau. 1. Đồng ý chủ trương thực hiện dự án đường Bắc Sơn kéo dài, điểm đầu giao với đường Lương Ngọc Quyến, điểm cuối xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, toàn tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Hồ Núi Cốc, theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đề nghị Bộ Tài chính cho vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước với số tiền 500 tỷ đồng để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. Chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án để dự án sớm triển khai thực hiện. 3. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước chủ trì phối hợp với sở ngành, đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện dự án do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định, từ lập dự án theo hình thức đối tác công tư, làm chủ đầu tư tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để sớm khởi công xây dựng và tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 năm 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng.
25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyShop với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.